có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quỳnh xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Bích Ti. Nhã Quyên chào cô.
Vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào Nhã Quyên, và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì Bích Ti cũng hơi bị cảm 2-3 ngày nay rồi, thành cái giọng nó bị khan, không biết là Bích Ti đang tính nói là để Bích Ti skip tuần này đấy chứ. Nhưng mà rồi thì cũng nhớ đến thính giả, thành ra cũng cố gắng để làm tuần hôm nay. Nhã Quyên nghe giọng cô được không Nhã Quyên ơi?
Dạ được thưa cô, cũng không có khang lắm thưa cô. Dạ cái mùa mình, dạ mình đang bước vào cái mùa này, nhiều người cái thời tiết nó thay đổi, cho nên cũng rất là nhiều người bị bệnh, cho nên nếu mà quý vị nào mà chưa đi chích cúm mùa này thì cũng nên đi chích sớm thưa cô.
Bích Ti thì cũng sắp sửa chích cúm ở nơi bệnh viện Bích Ti đang làm đó, thì cũng chưa có chích thì đã bị cảm rồi. Đây cũng là cảm đấy chứ cũng thật sự đó, nó cũng chưa phải là cái cúm bị cúm đâu. Nhưng mà đúng như Nhã Quyên nói đó, tại vì cái thời tiết thì nó đang vào thu của miền Nam California này đó, nó đang nắng, tuần vừa rồi nắng trên 90 mấy độ, thì mấy ngày nay nó đổ lên là hôm nay trời có mưa lất phất nữa. Rồi nó lành lạnh theo cái không khí của mùa thu. Thành ra là một số người cũng bị cảm rồi bị ho nữa. Nhưng mà tuy nhiên là cũng không đến nỗi nào để có thể nói chuyện được với các vị thính giả ngày hôm nay. Hôm nay thì Bích Ti tặng cho quý thính giả, nhất là các bà, các cô đó, cách làm đẹp về cái làn da của mình đó. Thì ai cũng muốn con mình chúng ta cũng đều có một cái làn da đẹp hết. Bởi vì cái làn da này của mình nếu mà có đẹp, có mịn màng này nọ thì trông nó vẫn là đẹp hơn là nếu mà mình để cái không có chăm sóc cái làn da mặt của mình đó, để cho nó sần sùi thì nó trông nó kỳ lắm. Nhất là chúng ta ở bên này nữa, chúng ta ai cũng nghĩa là muốn trẻ da, thì đàn bà các phụ nữ chúng ta đều muốn làm đẹp cả. Thì để mà chúng ta nghĩa là cái làn da, để chăm sóc làn da thì trước hết thì chúng ta không có nên đi ra ngoài nắng nhiều. Mà Bích Ti nói vậy nhưng mà thật sự ra là cũng có nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ Á Đông đó, Bích Ti đi thấy đi tắm piscine hoặc là đi ra biển đó, đều đội mũ, đội nón hết. Có nhiều người đi xuống piscine này cũng đội cái mũ vào, vừa bơi vừa đội mũ nữa. Thì các quý vị cũng đã biết chăm sóc làn da rồi, lúc nào cũng sợ nắng, và nhất là người Á Đông chúng ta là hay bị bắt ăn nắng lắm. Thành ra là biết chăm sóc như vậy là cũng rất là tốt. Chúng ta đừng có đi ra ngoài nắng nhiều, bởi vì cái tia mà cực tím của cái ánh nắng ấy, nó sẽ làm phá hủy cái làn da mà của chúng ta ra, mà hơn nữa là chúng ta hay bị nám nữa đó. Rồi ở bên này chúng ta lo nhiều quá, chúng ta lo những bị chúng ta gọi là stress đó. Thì những người mà bị stress nhiều á thì cái tuổi thọ có thể giảm đến cũng từ 3 đến 5 năm tuổi thọ lận. rồi rồi chúng ta sống ở những nơi mà có đô thị, nghĩa là những nơi có nhiều chất, nhiều ô nhiễm ấy, chẳng hạn như vùng California này á, vùng Los Angeles này thì cái độ ô nhiễm của nó cũng rất nhiều lắm. Thì giờ bớt sống ở nơi những nơi ô nhiễm nhiều thì là cái tuổi thọ của chúng ta cũng tăng lên. Rồi cái vấn đề mà chính nữa là cái vấn đề ăn uống á, chúng ta nên tìm cách mà ăn uống sao cho nó lành mạnh. Đừng có ăn có nhiều chất béo, chất mỡ hoặc là chất đường này nọ đó, rồi để chúng ta nó lên cân hơn nhiều thì cái đó hại lắm. Nếu mà chúng ta ăn nhiều chất béo nhiều thì cái tuổi thọ chúng ta có thể bớt đi đến 10 năm lận đó. Vâng, thì có rất nhiều cái điều mà chúng ta cần phải chú ý trong cái vấn đề mà để chúng ta săn sóc cái làn da, bởi vì cái sức khỏe của chúng ta nó ảnh hưởng đến cái làn da rất là nhiều. Rồi có các về y khoa thì họ khuyên chúng ta nên ăn nhiều cái chất mà có calcium này, rồi có những chất sắt này, rồi có chất những magnesium nữa, để cho giúp cho cái máu huyết của chúng ta nó được điều hòa. Và chẳng hạn như chất calcium thì chúng ta có thể mua ăn các loại cá tươi, rồi những cái hạt đậu chẳng hạn như đậu nành chẳng hạn, rồi chúng ta có thể uống từ các sữa của các loài vật, sữa tươi đó. Rồi nếu mà chất sắt thì chúng ta ăn như những con tôm, con cua hoặc là con sò, rồi ăn những cái hạt và nguyên hạt đó, chẳng hạn như các chất đậu mà cái người Mỹ người ta hay ăn đó, cái mấy cái đậu đó họ ăn cũng tốt lắm. Vâng. Rồi ăn cái chất mà các trái như là mấy cái trái berry đó cũng rất là tốt. Cái trái kiwi, các quý vị thấy cái trái kiwi giống như cái trái mà ở Việt Nam mình, chúng ta có cái trái trái nào nó giống sambuche đó, nó giống như trái kiwi của bên Mỹ này đó, thì cũng rất là tốt. Rồi những trái bơ nữa vậy, trái bơ như avocado đó thì nó có nhiều cái chất vitamin E, nó giúp cho cái làn da của chúng ta rất là nhiều. Và có một cái điểm như là các quý vị lớn tuổi hay uống nước trà đó, thì biết tin nghĩ rằng các quý vị nên uống nước trà xanh đó. Một cái loại trà xanh uống thì rất là tốt, bởi vì cái chất trà xanh nó chống cái oxy hóa nữa. Vâng, đây là một cái vài cái điều mà Bixi thấy là chúng ta có thể, các chị em phụ nữ có thể giúp cho cái làn da được khỏe mạnh mà trông cho nó mượt mà, nó đẹp hơn hẳn lên, thì là cố gắng, nghĩa là mình dùng được những cái điều mà Bixi mới nói ra. Thật ra nó có rất nhiều lắm, nhưng mà đây chỉ là tổng kết một vài số thôi để cho các chị em, bạn gái chúng ta có thể giúp lẫn nhau để mà làm đẹp. Vâng, và trước khi Bixi có một cái lá thư, thì cô Bixi hỏi thử Nhã Quyên này, Nhã Quyên làm đẹp cái da thì bằng cái chất gì đây?
Nhã Quyên thì nhiều khi không có siêng lắm cho cô, thưa cô, tại vì khi mà muốn giữ cái làn da của mình cho nó đẹp thì nhiều khi cũng phải kiên nhẫn một chút. Nhưng mà Nhã Quyên cũng hay uống trà xanh, thưa cô, tại thích uống trà mà. Chắc bị ghiền nữa thưa cô, nhiều lúc mà ăn cái trà không nữa thưa cô. Nó nhiều người nói tại sao mà mình ngồi mình ăn cái trà không đó, nhưng mà Nhật Quyên lại thích ăn trà và uống trà xanh. Còn dưỡng da thì nhiều khi dùng lâu lâu dùng kem dưỡng da thưa cô, đó là cái chính thưa cô.
Cô biết đi thấy là Nhã Quyên nói là ăn trà, tức là Nhã Quyên ngồi nhai những cái lá trà hay sao?
Dạ, cái trà khô ăn không có nhiều, nhưng mà nhiều khi cắn nhai nó thơm thơm, mà nó cũng không biết tại sao mà lại có cái tánh kỳ lạ như vậy thưa cô.
Nói như vậy làm Bixi liên tưởng đến những cái bà bầu đó, nhau kia biết không?
Dạ.
Ngày xưa có mấy bà bầu á, bà thèm ăn á chất chua hoặc là chất ngọt hoặc là đại khái đó, là có những chất này nọ, nhưng mà trong đó có nhiều bà nhai nghĩa là lá trà đó nha.
Dạ.
Thành ra cũng hay, nếu mà mình uống nước trà rồi mình ăn lá trà, mình ăn trà xanh thì vậy là cũng tốt thôi. Thay vì mình ăn mấy cái snack thì mình ăn mấy cái đó thì nó cũng coi như là nó cũng giúp cho cái làn da của mình, rồi cũng giống như giúp cho sự tiêu hóa nữa. Vâng, thì một vài điều mà để hỏi Nhã Quyên vui vui vậy. Nhất là Nhã Quyên bảo là mình đánh kem á, mình thoa kem, thì cái điều đó đúng đó. Cô Bixi cũng thoa kem. mà kem buổi sáng, buổi trưa đến buổi tối đó, mình chịu khó mình thoa kem làm một cái thơ, làm một cái thói quen đó. Mà mình phải mua loại kem, một kem tốt cơ. Các chị em bạn gái chúng ta đừng có tiếp tiền, đừng có mua cái loại kem vớ ba vớ bẩn, nó quảng cáo lung tung hết, nó không có tên tuổi mà nó giúp cho chúng, mà nó là chỉ coi như rẻ tiền á. Mà thật ra ở đây thì tiền nào của nấy, mình mua những loại kem mà nó có tên tuổi một tí mà nó đắt, chẳng hạn như một hũ kem mình mua chừng nó vài trăm đồng một hũ, mà nghĩa là nó đắt gấp 10 lần những cái hũ kem khác. Nhưng mà đây là một cái loại kem nó có cái tên tuổi và được nhiều người sử dụng rồi, và họ đã báo cho chúng ta biết là họ sử dụng rất là tốt, thì ra chúng ta nên mua loại đó. Bixi không dám quảng cáo mấy cái loại kem, mà nếu mà Bixi nói cái loại kem Bixi dùng ra đây thì có quý vị bảo Bixi quảng cáo không công cho mấy cái hãng đó, thì Bixi không dám. Nhưng Bixi chỉ khuyên các chị em bạn gái chúng ta là nên dùng loại kem tốt một tí, đừng có sợ tốn tiền. Và nhưng mà cái loại về lâu về dài đó thì nó rất là hữu ích cho cái làn da của chúng ta, nhất là các quý vị mà không có thời gian mà để ăn uống cho đúng cách đó, hoặc là ngủ nghỉ cho nó đủ thời đủ giấc đó, thì thành ra nó cái những cái kem dưỡng da đó nó cũng giúp cho mình nhiều lắm, không cần phải đánh phấn đánh son gì nhiều, bởi vì cái phấn son đó nó làm hại da nhiều hơn đó. Bixi nói thật đó. Nếu mà quý vị không phải ra đường nhiều, có quý vị ở nhà thì đừng có nên đánh phấn nhiều, nhất là các phấn lót đó, nó vào da chúng ta mà ở 24/24 thì nó hại lắm. Nó thì có biết một chị bạn có làn da rất là đẹp, bởi vì suốt ngày chị đánh kem thôi, chị không có đánh phấn, thì cái nước da chị lúc nào cũng bóng mà cũng đẹp lắm. Thì đó là cái bí quyết mà để cho nước da nó đẹp. Thật ra nếu chúng ta đi làm ở ra ngoài đường nhiều đó, thì các quý vị phải trang điểm, nhưng mà trang điểm sơ sơ thì nó trông có đẹp hơn là chúng ta chét phấn nhiều hơn, nó hại làn da, mà hơn nữa nó cũng không có đẹp đẽ gì cả. Nếu mà thật sự ra mà khi mà người ta gặp với con người thật của mình đó, mà mình phấn son nhiều quá, đến khi gặp người thật thì người ta thất vọng ra, thì cái điều đó Bixi thấy nó cũng không có hay gì cho lắm đâu. Vâng, một vài cái điều mà Bixi thấy là Bixi nên nói ra để chúng ta, chị em bạn gái chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và điều như vậy. Vâng, và bây giờ thì Bixi trở lại với chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Bixi có một cái lá thư của cô Hoa gửi về cho chương trình như thế này. Kính thưa cô Bixi, năm nay cháu 32 tuổi. Cháu có việc làm tại một xí nghiệp. Cách đây 2 năm, cháu thương và chung sống như vợ chồng với một anh làm chung xưởng hơn cháu 1 tuổi. Việc chung sống này cha mẹ đôi bên đều biết. Một lần cháu đi chơi với bạn về tối, không kịp lo chuyện cơm nước, bạn trai của cháu đã gây gổ với cháu rồi bỏ về nhà mẹ ruột. Sau đó, anh ta đã tránh mặt cháu luôn với cái lý do là mẹ anh không chấp nhận cháu làm dâu con. Dù cháu khóc lóc năn nỉ và nhắc anh việc cháu từng vì anh mà đã một lần nạo thai, nhưng anh vẫn phớt lờ. Còn mẹ anh thì xua đuổi khi cháu tìm đến nhà. Trong thời gian cháu buồn khổ thì một anh khác cùng làm chung sở đến với cháu. Anh chăm sóc cháu hết mực và hứa hẹn sẽ bảo bọc cháu suốt đời. Tin tưởng anh là người thật tình nên cháu chấp nhận chung sống với anh. Vậy mà mới vài tháng thôi, cháu đã thấy thái độ anh khác lạ, không còn muốn đi chung với cháu, năm ba hôm mới về nhà một lần. Cháu hỏi thì anh bảo đi chơi với bạn gái. Cháu tức giận cũng đi chơi với người khác để chọc thức lại. Thế là hai đứa chia tay. Cháu không biết sao đời cháu lại khổ như thế. Nhưng thưa cô, gần một năm nay, cháu chung sống với một người mà người này đã có vợ và hai con. Cháu thật tình, kỳ này cháu yêu anh ấy thật lòng. Và cháu mới khám phá ra là cháu có thai gần 2 tháng. Cháu báo cho anh ấy biết thì anh bảo cháu là nên phá thai đi, vì hai đứa chưa có sẵn sàng để có con, và anh ấy cũng còn nặng nợ với vợ con của anh ấy nữa. Cháu buồn quá, tại sao đời cháu lại khổ sở mãi như thế này hả cô? Yêu ai rồi cũng gặp những trắc trở. Người yêu sau cùng này, cháu thật tình yêu anh ấy. Cháu lo cho anh ấy từng tí một. dù cháu biết anh ấy có gia đình, nhưng thưa cô, cháu chấp nhận những chuyện như vậy. Nhưng mà tại sao anh ấy lại khuyên cháu phải phá thai? Bởi vì anh ấy vẫn thường nói với cháu là anh ấy có vợ con, nhưng tình yêu nó khác. Anh không yêu vợ, nhưng vì bổn phận, do đó anh phải sống với vợ con mà thôi. Thưa cô, cháu thật tình không muốn phá đứa con này, bởi đây là đánh dấu tình yêu của cháu với người yêu của cháu. Nhưng cháu khóc lóc rất nhiều. Anh ấy cũng nói là anh ấy không bao giờ bỏ cháu cả. Nhưng kỳ này anh ấy lại khuyên cháu phá thai. Cháu không hiểu là anh ấy có thật tình với cháu hay là không. Cháu mong các quý vị cho cháu một lời khuyên. Người này có phải thật tình yêu cháu? Và trong tương lai anh ấy đối xử với cháu như thế nào? Cháu không biết làm sao cả. Cháu đang bối rối rất nhiều và cháu muốn tâm sự với cô. Cháu cảm ơn cô nhiều. Mong cô thương cháu và trả lời cho cháu biết. Kính thưa Hoa Thần. Dạ, đó là lá thư của cô Hoa đã gửi về cho chúng ta. Cô đang bối rối, thành ra cô biết lá thư cũng có vẻ bối rối lắm. Cô mời Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô Bích Ti và cô Hoa. Vừa rồi cô Bích Ti vừa chia sẻ cái lá thư của cô Hoa. Nếu quý vị đã nghe cái tâm sự của cô Hoa, xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, để góp ý cho cô Hoa cô nên làm như thế nào. Cô cảm thấy cô rất yêu cái người yêu cuối cùng này, nhưng mà cô phải làm như thế nào vì anh khuyên cô phải phá thai đi, và cô không biết phải làm cái, cô nói là cuộc đời cô thì luôn gặp những điều trắc trở. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhã Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, xin mời chị Quảng Xuân.
Dạ, chào chị Bích Ti.
Bích Ti chào chị Quảng Xuân.
Dạ.
Dạ.
Hồi nãy có nói là dùng cái gì mà cho nước da đẹp á, theo Quảng Xuân có kinh nghiệm đã gặp rồi thì Nhã Quyên không cần phải dùng cái gì hết, Nhã Quyên. Nhưng mà cái bí quyết mà dùng trà chắc phải học á, tại vì nước da Nhã Quyên rất là đẹp.
Cái trà đó là Nhã Quyên ghiền ăn thôi chị, chứ không phải.
Ở dài lá trà khô bắt trước.
Nó đắng lắm thưa chị.
Đúng rồi, nói giỡn chút thôi. Rồi cái vấn đề... nghe cái thơ của cô Hoa này, xin lỗi xin nhắc lại chi tiết là cô 30 mấy tuổi phải không?
Nhã Quyên 32 tuổi.
32 thì chị.
Có lẽ rằng là cô sanh đẻ hoặc là cô sống lâu năm ở trên nước Mỹ này, nhưng mà có cảm giác như là đây một cô gái rất là mềm yếu và ướt át, và cũng như là nông nổi bồng bột. Xin lỗi Hoa nha, tại vì mình lớn hơn Hoa nhiều lắm. Nhưng mà Hoa ơi, không thể nào. Mình đừng có nói đây là mối tình cuối cùng. Mối tình hai, mối tình đầu. Mối tình đầu tiên đã sai lầm khi bỏ đứa con đầu tiên. Khi là người đàn ông đã tỏ đường đi lối về, cho dù là một cái văn hóa nào, sống trên đất Mỹ nó thoải mái trong vấn đề sống thử hay sống như vợ chồng, thì cái sai lầm đầu tiên là cô đã bỏ đứa con. Cái điều đó và làm cho cái người đó chán chê cô, đến nỗi mà mẹ của anh chàng đã xua đuổi cô khi mà cô đến. Cái đó là cái sai lầm đầu tiên trong cuộc đời của mình. Đến cái sai lầm thứ hai là yêu vội yêu vàng. Cảm thấy giống như là chưa có một cái, khi mà mình đã sống một mối tình mà yêu vội vàng thêm một mối tình nữa, thì theo lời Hoa nói rằng là đến mối tình thứ ba thật sự đây mới là yêu thật sự, thì mình sẽ rất là đau lòng khi nói với bạn rằng là đó là cái giá bạn phải trả. Nhưng xin lỗi, còn nghe được không?
Dạ con nghe được, xin mời chị.
Dạ biết nghe chị còn xin được. Rõ lắm chị.
Ok, Quảng Xuân xin lỗi, tại vì cái điện thoại Quảng Xuân phải xuống xíu trục trặc. Rồi bây giờ Quảng Xuân sẽ nói vấn đề mối tình thứ ba. Rất hoàn toàn sai lầm khi đã để có con với cái người thứ ba này. Bởi vì anh ta đã có gia đình. Cho dù bạn có thể yêu anh ta, yêu chết, yêu sống, yêu cuồng, yêu điên, yêu như thế nào đi chăng nữa, nhưng không nên có con. Nhưng bây giờ đã lỡ có một cái giọt máu rồi mà anh ta thì không thể nào bỏ vợ được. Người đàn ông khi đến với bạn có thể nói trăm lý do, tôi không có thương vợ tôi yêu em lắm, tôi yêu, đây mới là thật sự mối tình của tôi sống chỉ vì cái nghĩa với tình với vợ tôi thôi. Chỉ là cái lời nói, chỉ là một cái cớ gì đó khi đến với bạn thôi. Do đó cũng là một cái sai lầm, nhưng mà khó lắm, tại vì khi yêu rồi đó, cái trái tim đó, nó nặng hơn cái lý trí. Do đó Hoa đã không thấy được cái điều đó, và bây giờ khi cái kết quả là có một giọt máu với anh này thì bây giờ mới vỡ lẽ ra, thì thật sự anh ta vẫn là người yêu vợ anh ta, và trách nhiệm đối với gia đình anh ta không thể nào vì cô mà bỏ vợ như vậy. Thì theo nếu Quảng Xuân là Hoa, đây là một cái giá phải trả. Quảng Xuân sẽ giữ cái đứa bé này lại, trên đất Mỹ này không có gì là không thể. Bạn không biết cái tài chính như thế nào, bạn đi làm như thế nào, không nghe đề cập, thì quay trở về với gia đình hoặc là sống độc lập thì vẫn cố gắng nuôi một đứa con, gọi là single mom đi. Có thể là khó khăn nhưng mà đừng bỏ đứa bé nữa. Cơ thể sức khỏe của người phụ nữ không cho phép bạn bỏ hai lần đứa con như vậy. Chưa nói về mặt tâm linh, về mặt tâm linh hoàn toàn. Tôi không biết là bạn theo tôn giáo nào, cho dù không theo tôn giáo nào, về một cái đứa bé vô tội không nên, đã lỡ một lần rồi đừng nên lặp lại sai lầm lần thứ hai. Anh ta có kêu 100.000 lần, anh ta có đưa một đống tiền cho bạn bỏ cái thai, bạn không bỏ, bạn giữ. Tại vì bạn nói bạn yêu ảnh thì bạn hãy giữ cái đứa con này. Một cái lỗi lầm rất lớn, nhưng đó là một mối tình mà nếu đúng thật sự bạn yêu thì bạn giữ và bạn ngậm đắng nuốt cay, bạn nuôi đứa nhỏ cho tới ngày nó thành nhân. Đừng bao giờ bỏ nó và hãy xa lắm anh ta, hãy bỏ anh ta đi. Vì bạn không có tư cách nào đến anh ta. Không thể nào bắt người ta vì bạn mà phải ly hôn hay là bỏ vợ được. Cái điều đó là tội lỗi vô cùng. Dĩ nhiên nói là tình yêu có những cái điều lý trí nó không biết, con tim có những điều lý trí không biết, nhưng mà Hoa đã phạm sai lầm mấy lần luôn, và có lẽ lần này để cho bạn rút một bài học kinh nghiệm trong cuộc đời. Khán giả gọi vào góp ý, nó thật sự có bức thư này với những cái đúng cái câu chuyện của bạn không sai gì hết, thì Quảng Xuân muốn rằng là Hoa hãy làm lại cuộc đời. Đây không hy vọng, đây không phải là mối tình cuối như bạn nói. Có thể là một cái sự xoán ngợp, bạn yêu, bạn cho rằng bạn yêu nhưng không xứng đáng để bạn giữ cái mối tình đến nỗi bạn phát biểu đây là mối tình cuối. Và hãy giữ đứa bé lại và quay lưng mảnh mặt chạy trốn anh ta đi. Còn những cái chuyện trách nhiệm này nọ thì cái chuyện nó tùy bạn, tôi không dám có ý kiến. Quảng Xuân chỉ có bấy nhiêu lời đó thưa chị Bích Ti.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Với những lời khuyên của chị, dù sao chăng nữa chị nói chị cũng lớn tuổi hơn cái cô Hoa này. Cô Hoa mới có 32 tuổi thôi mà trong cái đường tình của cô cũng nhiều cái sự bấp ngã, mà như chị nói cũng đúng lắm. Cô có vẻ như là nhiều khi bồng bột mà chắc sống sinh đẻ ở bên Mỹ này, thành ra Hoa có vẻ bồng bột nhiều hơn đó, thành ra bấp ngã nhiều quá mà không biết bố mẹ không ơi, chắc bố mẹ không biết những cái chuyện như thế này, thành ra nếu mà có bố mẹ biết thì cũng khuyên Hoa nhiều lắm.
Dạ.
Cảm ơn chị Quảng Xuân nhé. Dạ.
Dạ, không có chi. Chào chị Tê, chúc một ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình, bên người thân, cũng như vui trong công việc, và hy vọng rằng Hoa sẽ, con tim sẽ vui trở lại và sẽ hãy can đảm lên, và chúc Hoa có nhiều nghị lực và nhiều sức khỏe cũng như nhiều cái may mắn hơn trong cuộc sống, trong những cái đoạn chặng đường rất là khó khăn đối với bạn kế tiếp. Nếu mà bạn cần nghe những cái lời khuyên thì Quảng Xuân cũng hy vọng nhiều vị khán giả khác sẽ còn cho Hoa những lời khuyên có thể là khác Quảng Xuân, mà đây là ý kiến rất là chân tình của Quảng Xuân. Và xin cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều. Chào cô bé có làn nước da đẹp, mình nhờ ăn cái lá trà khô.
Cái không phải. Rồi, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều.
Rồi, xin chào.
Nhã Quyên xin kính mời. Dạ, Nhã Quyên xin kính mời chị vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào.
Phải Nhã Quyên không, Nhã Quyên?
Dạ, xin chào anh Nguyên.
Chào chị Bích Ti, chào Nguyên. Dạ.
Dạ, sao anh?
Hello.
Dạ, xin mời anh.
Nhã Quyên à, Nhã Quyên tính anh Quyên hỏi Nhã Quyên chứ ăn trà nó có hép được cái gì không? Chỉ bí quyết thôi, có cái gì phải không vậy?
Nhã Quyên không biết thưa anh, tại thích thì ăn thôi chứ Nhã Quyên không nghĩ là giúp được cái gì thưa anh.
Ôi vậy hả? Nhưng mà trà nhai nhai vậy nó đắng mà nó khô khan rồi sao?
Nhã Quyên không, Nhã Quyên không có ăn nhiều. Nhã Quyên nói là nhiều khi buồn buồn thì ngồi ăn thôi, chắc không, tại cái tánh Nhã Quyên cũng không có ăn vặt, cho nên nhiều khi buồn buồn thì đứng bóc ăn bậy bạ đó thưa anh.
Thấy chưa? Bữa nay bị nhiều người tấn công vì ăn trà rồi đó.
Dạ mai mốt là không có dám khai mấy cái bí mật như vậy nữa đâu thưa cô. Và cô cũng, cô Betty đừng có hỏi Nhã Quyên nữa. Rồi xin mời anh Nguyên góp ý cho chị Hoa đi thưa anh.
Không góp ý mà cũng chẳng có dám nói, nhưng mà chỉ nói chung thôi nha, nói chung cuộc đời vòng tròn của thế trần gian này thôi. Thứ nhất là chỉ có 30 mấy tuổi mà chỉ chưa gì mà chỉ nói là tình yêu lộng đặng ở gì long đong lặng đặng gì đó. Em nghĩ chắc là chị này không có long đong lặng đặng đâu, chị này chắc cũng quậy dữ lắm đó nha, chưa gì mà dướng vào 3 người rồi đó. Nhưng vậy là coi như còn thậm chí không giữ bé đi nữa thì cái cô này cái lá gan cũng không có hiền đâu. Anh Nguyên chỉ nói vậy thôi, chứ cô này thì chắc không dám bàn đâu. Tại vì chưa gì mà thấy chị Bích Thi kể sơ trên cái email của cổ gửi mà chưa gì mà đã 3 đời rồi. Mà những cái chuyện nó không có đáng mà cô ta đã buông cây chèo bắt cây dầm rồi như vậy thì cô này chắc không có thể mà dễ thương mà dễ mến, hoặc là có thể thương hại hay cảm tình được. Tại vì có thể thay đổi rồi còn phá luôn cả đứa nhỏ nữa thì coi như là cô này đánh cũng không có hiền đâu. Cho nên anh chỉ nói vậy thôi. Chị Bích Thi hiểu ý em nói không? Em là miễn bàn, tại vì em chỉ có nói là cô này không có hiền. Cô này coi như là biết chơi, biết đến, biết rút lui đó. Biết bảo thủ đó. Không có hiền giống như tờ giấy mà chị Bích Thi đọc hoặc là những người nghe mà thấy cảm động đâu. Em nghĩ là cái này hy vọng là không có ngoài đời, chứ còn nếu mà có ngoài đời thì em nghĩ chắc cũng hiếm. Chuyện này nó không có đúng, nó không có giống như thực ở ngoài đời, chị biết không?
Cũng có mà, chứ anh Nguyên mà,
có mà thôi, nhưng mà tóm tắt lại là cô này không có phải là hiền. Nếu một người hiền thật sự mà thật sự có cái tâm tốt á, là một đời là người ta đã bị tê rồi, đã có thể không có thể nào mà bước tới một bước thứ hai mà có thể mà không có cẩn thận đâu. Cũng phải cẩn thận lắm chứ không có thể. Mà không biết cô này sanh bên Mỹ hay là bên Việt Nam mới sang, cái đó anh Nguyên không biết. Nhưng mà anh nghĩ cái số ít thôi, cái chuyện này, cái mẫu người cô này là ít thôi nha. Nếu mà Nhã Nguyên có làm giống như cô này không?
Dạ
Nhã Nguyên làm trong cuộc
Nhã Nguyên thì chắc mà không đâu thưa anh. Nhưng mà nếu anh nói không có thì cũng không đúng. Tại vì Nhã Nguyên thấy nhiều khi dạ nhiều người, Nhã Quyên thấy là nhiều người cũng làm cái chuyện này, cũng giống như là khi mà họ thương ai đó họ cũng giống như con tim mù lòa đó thưa anh. Nhưng mà Nhã Quyên thì không có ủng hộ. Có ở Hoa Kỳ này thì cái chuyện mà ăn ở với nhau trước thì nó cũng có nhiều, ngay cả Việt Nam bây giờ cũng vậy thưa anh. Nhưng mà Nhã Quyên nghĩ mà cái chuyện mà ở chung sống chung thì không nên, dù cho có ăn ở với nhau trước nhưng mà cũng không nên về sống chung một nhà. Đó là cái điều Nhã Quyên nghĩ thôi.
Bây giờ anh chỉ hỏi Nhã Quyên nha, chị Bích Thi nha. Nếu mà Nhã Quyên là một con người, mình một con người ai cũng có cái tâm, lúc nào cũng có cái tâm hiền, trừ ra là người đó quá đáng với mình mới bốc đồng rồi, phải không? Chứ thường thường đa số là Nhã Quyên thấy không, khi mà một con chó đó mà khi mà mình hung hăng với nó vẫn sủa với mình, nhưng mà khi mà Nhã Quyên vuốt đầu nó vẫn nằm xuống thôi, đúng không?
Thì dạ không, nó cắn đó thưa anh.
Nhưng mà cái cô này không có hiền đâu. Cái cô này nếu mà thật sự mà Nhã Quyên nói ở ngoài đời có đó, thì Nhã Quyên thấy không, chưa gì mà đã 3 người một lúc rồi thì cái cô này không nên thương, mà cũng không nên góp kiến. Tại vì cô này dư thừa đủ lý trí để mà đấu trọi trong tình yêu á Nhã Quyên. Tại vì nếu mà anh là nhờ cái cô đó, anh không có làm tới cái mức đó đâu. Anh nói thật á, nếu anh mà đóng vào cái cương vị cô đó, anh không dám phá thai với nhỏ, hoặc là anh không có thể mà liên tiếp 3 người như vậy đâu. Mà cũng không có thể nào đi ngủ với người ta mà chưa có cưới hỏi, mà cũng không biết thì chưa có hiểu được ý của người ta đó, mà mình có thể cho thân của mình, thể xác của mình với người ta rồi. Cái đó là anh nghĩ là nếu anh là không dám làm đâu, còn không biết những người khác thì sao. Nhưng mà nó tóm tắt lại là anh không có ý kiến gì cái này, anh chỉ nói là cô này không có hiền thôi. Anh chỉ nói vậy thôi, hy vọng cổ cũng có nghe đó thì cũng bỏ qua cho anh. Cổ là người biết mà, người trong cuộc mới hiểu rõ quá. Thì anh chỉ nói vậy thôi để cho người khác rồi vô có ý kiến ha.
Dạ, cảm ơn Nguyên.
Nguyên, để chị biết tí hỏi Nguyên này. Nguyên, bây giờ Nguyên lập đi lập lại cái chữ cô này không có hiền. Thì theo cái ý, cái chữ hiền đây là nó có ý nghĩa như thế nào? Hiền tức là không giữ, hay là hiền về vấn đề gì, hay là giữ về vấn đề gì? Nguyên là Nguyên có thể giải thích
nó không? Nó dụng vào những cái chuyện mà nó... nó có thể xảy ra hoặc là hành động bất cứ những cái gì mà khi mà cái đối phương á chị nó dùng vào cái đó, chẳng hạn như nãy em có nói rồi đó, con người ai cũng có cái tâm hiền hết, với điều kiện phải tùy theo mẫu người thì cái câu chuyện nó nằm trong đó. Chẳng hạn như bình thường, chẳng hạn người ta nói chuyện với chị Bích Ti dịu dàng thì không có thể nào chị Bích Ti có thể dùng những cái lời lẽ nặng nhưng mà phan lại người ta, đó là đúng. Còn nếu mà người ta phan nặng chị thì dĩ nhiên dù chị có như thế nào chị cũng phải, người ta nói giống như cái thường ông bà ta nói chó mà chị đừng cùng phải cắn lên cái chị. Đó là ý anh nói cái hiền này là mình tùy theo cái hoàn cảnh để mình sử dụng nó thôi. Em nói là cái ý của em là vậy đó. Nói tóm tắt lại, cái chuyện này không đáng thương hại mà cũng không có đáng nói với chị. Đối với em là em tuyệt đối. Nếu mà dù cho em ở trong cuộc ngoài đời mà chị với chị đó, em cũng vẫn không bao giờ em chỉ tùy em đi thôi. Tại vì những cái này á, những cái trò chơi này á, em tin chắc là nếu mà chị biết kia hoặc là Nhã Quyên, khi mà mình dấp ngã một mối tình á, mà mình đã mà là phá đứa thai đó, hai cái đó là đủ làm cho cuộc đời người ta tới 10 năm sau cũng vẫn còn vết thương đau đó chị. Chứ còn cái này em thấy trò chơi tình cảm của chị này giống như đồ chơi, chị biết không, giống như trò chơi thôi. Hình như là cái chị này cũng chẳng có thương ai đâu. Nếu là em đàn ông em không vô chị đâu. Nếu cho em này không vô, tại vì người đàn bà này em có thương ai đâu. Cái cô này 32 tuổi thiệt. Nhưng mà cái cách của sống ngoài đời có vẻ dài dặn lắm, đủ kinh nghiệm đó. Chứ còn nếu mà em á, em là người đàn ông á, mà biết cái người đàn bà mà phụ nữ như vậy, mà nếu mà em mà biết được mà cổ đã có hai đời mà phá con á, em thì bói em không đụng đâu. Em nói thiệt mà. Em thì bói em đụng đâu.
Nhưng mà Nguyên, cho chị biết đi gắt lời Nguyên này. Bây giờ nhưng mà cố chắc chắn là cố là đang đau khổ mà cố bối rối lắm. Thì cũng muốn hỏi mình á, là như thế này. Là cái vấn đề cái thai đó, bây giờ cái sự thương, sự ghét cái gì thì mình để tạm để ngoài đi. Thì dĩ nhiên là cũng có, theo trường hợp của cô cũng có nhiều người khi nghe bức thư cũng cảm động, cũng có nhiều người như Nguyên vậy cũng chống đối vì cái bức thư. Nhưng mà mình theo cái tinh thần bức thư thì người ta đang buồn khổ mà người ta muốn cái lời khuyên của mình đó. Thì Nguyên có một cái lời khuyên nào cho cô về vấn đề mà cái thai của cô không?
Rồi em có ý kiến nha. Bây giờ em không nói về cái con người của cổ mà em nói thai nhi nha. Cho dù trong quá khứ của mình làm những cái gì, mình phải chấp nhận bất cứ mọi thứ để cho sau này mình phải chấp nhận cúi đầu để nhận lấy cái đó. Nhưng em chỉ nói một câu, đứa nhỏ là vô tội, đừng nên phá nó. Dù hoàn cảnh như thế nào cũng phải giữ nó cho đến khi đứa nhỏ chào đời. Đó là tấm lòng chân thật của em nói ra. Mình là con người, ok, mình phải nói tự nhắc mình làm con người, mình tự nói mình là con người, đứng ý kiến nói á, thì mình phải nên biết làm sao cái bào thai này rồi. Nếu mà mình dùng cái kiểu mà đần độn, mà cái kiểu mà đầu óc nông cạn á, nó chỉ bằng là nó quá quá tầm thường á, thì mới nghĩ tới cái chuyện bỏ đứa nhỏ thôi. Thì cái chuyện đó ai làm cũng được hết trơn á, cái chuyện đó nó quá dễ. Nhưng mà còn cái chuyện mà giữ để mình chăm sóc nuôi nó đó, thì cái chuyện đó đó mình làm được á. Tại vì không phải là mình phá cái thai nhi là mình có thể sống được hạnh phúc đâu. Và mình có thể ấm no và mình sẽ gặp được những cái may mắn đâu. Mình phá đứa nhỏ đó nó không có tha mình đâu. Đứa nhỏ nó mãi mãi không có tha mình đâu. Mình đừng có nghĩ mình phá nó rồi á, mình chạy tội nó. Rồi mình sẽ đời của mình sẽ không bao giờ khổ. Lầm rồi. Mình phá nó rồi á, cuộc đời này á, nó tồi tệ đến nỗi mình thê thảm lắm. Mình nên nhớ mình hắt nó đi rồi đó. Thì mình sống không có được sung sướng gì mấy đâu. Nội về cái lương tâm mình thôi, nó đã dày dò mình rồi. Chứ đừng có nói là cái nhỏ nó không có tha đâu. Em nói thật. Cho nên đừng em chỉ khuyên những người phụ nữ đó, mà lỡ bất cứ người đàn ông nào cũng vậy, mình có yêu đó, mà có con hãy nên giữ đi. Dù như thế nào cũng nên giữ đi. Đừng có nghĩ tới cái chuyện phá thai là giải quyết được đâu. Mình phá thai là nó chỉ làm cho mình tồi tệ hết cả cuộc đời này của mình thôi. Mình không có gặp may đâu. Em nói cho chị biết, lưới trời thì nó thưa vậy đó, nhưng mà nó sàn, không ai mà không lọt hết trơn. Em nào cũng bị hết trơn á, không có chạy thoát được lưới trời này đâu. Nếu mà mình nghĩ lại những gì mình làm á, 10 năm trước, 10 năm nay mình trả chưa? Nếu không thì 15 năm nữa cũng trả thôi. Ở đời được bù trừ là nó như vậy đó, ăn miếng trả miếng là nó như vậy đó chị. Mình gieo ra hạt nhân, mình trồng cái gì, cái cây nó ngọt phải ra trái ngọt thôi. Mình trồng cái cây trái đắng nó ra trái đắng. Thực tế là nó như vậy, không có sai trái. Chị không thể nào trồng cái chanh mà nó ra cái ngon hết trơn á. Nó không bao giờ mà nó khác. Ở dưới đất nó có phải có hạt giống thì nó mới có ra cái cây. Mà không biết hạt giống đó là cái gì, nếu mà mình gieo xuống cái gì thì nó ra cái đó thôi. Ở đời nó là như vậy. Nhưng mà một kiếp người đó, mình sống sao đừng có để lương tâm mình nó cán đứt khi mà về tuổi già. Cái đó mới là quan trọng á, cái đó mới là quan trọng. Đừng có nói cho tha hồ mà nói ngang nói ngửa, nói trên đầu trên cổ người ta, hoặc là làm những cái gì mình có thể lấy bàn tay che được cái con mắt của người ta, nhưng mình không có che được ánh mặt trời đâu. Thời gian nó cũng lội gì hết, là nước chảy nó tới nguồn mà chị. Thời gian nó tự nó hỏi lấy thôi. Em chỉ nói vậy thôi, em chỉ khuyên chị đó đó. Mình đã có chơi thì phải có chịu. Đừng có than thở bất cứ một cái gì khi mình làm. Mình đã 32 tuổi rồi chứ không phải là 2 tuổi, 3 tuổi. Dù muốn dù không gì cũng phải nên giữ đi nhỏ đó. Đó là lời chân thật của em vậy thôi. Còn ngoài ra em miễn bàn về cái những cái di giảng của cổ. Tại vì cái di giảng ai cũng có cái tốt, cái xấu, có cái vui, cái sướng, cái buồn, cái khổ. Cái gì nó cũng đi đôi hết, chị thấy không? Ở đời là nó như vậy thôi. Có vui phải có buồn, có cười phải có khóc. Chuyện đời nó là như vậy thôi.
Dạ.
Nhưng mà em chỉ khuyên đó, giảm bớt cái gánh nặng, giảm bớt cái tội lỗi. Giống như là người ta nói đó, dầu nhẹ thì nổi mà đá nặng thì chìm dưới mặt nước thôi. Em chỉ nói như vậy thôi. Dầu nhẹ là nổi mặt nước mà đá nặng chìm như nước.
Rồi, chị Bích Chi cảm ơn Nguyên nhiều nha. Cảm ơn Nguyên rất nhiều về cho những cái ý kiến của Nguyên như thế này nha.
Cảm ơn anh Nguyên nhiều. Dạ, dạ cảm ơn anh Nguyên. Quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.